18y.net giới thiệu câu chuyện mẹ của thằng bạn. Từ hồi thử đụng với bà má vợ, tôi trở nên ghen bà vì nhiều lý do. Bà già mà còn ham chơi tức là dâm lắm đó, nghe bà rên xiết chịu không nổi. Bà có tuổi rồi nên thoải mái với cơ thể, tôi muốn làm kiểu nào, chỗ này cũng được. Bà dù sao cũng dặn dày kinh nghiệm hơn 40 năm nay, da thịt bà mỡ màng êm ấm nên cưỡi bà đã lắm. Hơn nữa, bà đã tắt kinh, tôi muốn đủ lúc nào bà cũng sẵn sàng. Có điều bà hơi khô nên tôi phải sửa soạn bà khá lâu. Bà vào hạng đậy đà nên tôi ôm sốc nên chơi không nổi. Và lại chơi hoài thét chán, tôi muốn thử một bà khác. Đúng là trời thương kẻ gian dâm cho tôi gặp lại thằng Long. Thằng này là bạn nối khố của tôi khi xưa. Hai đứa đã từng mài đũng quần từ tiểu học đến hết trung học. Năm lớp nhất tôi hay ghé qua nhà nó ôn bài thi đệ thất, có khi còn ăn uống và ngủ lại nhà nó nữa. Ba má nó thương tôi như con ruột, má nó lâu lâu cho tôi tiền mua đồ chơi. Khi lên đệ nhị cấp, hai đứa học khác ban và nhà nó đổi đi xa nên tụi tôi dần dần ít liên lạc. Sau khi tôi đi định cư bên Đức thì bật tin nó luôn, gặp nhau nơi đất khách quê người. Hai đứa tôi mầng mầng tủi tủi, rủ nhau đi uống bia nói chuyện. Hóa ra số trời run rủi, thằng Long cũng qua Đức chỉ sau tôi vài năm. Nhưng nó ở miền Nam nước Đức, nó kể đã lập gia đình gần 10 năm nay với vợ Việt. Vợ chồng nó có hai đứa con, một trai một gái. Sau khi ba nó qua đời tại Việt Nam, thằng Long bảo lệnh má nó qua sống hú hí với hai đứa cháu nội. Nhưng má chồng nàng dâu không hợp, má nó nhất quyết dọn ra ở riêng. Một hai năm trước, gia đình thằng Long và má nó dọn tới thành phố này, nhưng má nó vẫn xin chung cư nhà nước ở một mình. Điều này làm nó khổ tâm không ít. Sau lần hội ngộ đó, tụi tôi tổ chức cho hai gia đình đi picnic chung. Không biết tại sao bà xã tôi khinh ghét vợ thằng Long ra mặt. Từ đó tụi tôi biết là phải tránh cho hai bà xã đụng độ nhau. Cuối tuần sau đó, thằng Long rủ tôi đi thăm má nó. Nhớ mối tình cảm của má nó dành cho tôi khi xưa, tôi ghé tiệm tàu mua trà bánh và bánh hỏi heo quay cho bà. Thấy tôi mua quà rất tươm tất, thằng Long lộ vẻ hài lòng ra mặt. Khi tụi tôi đến, má thằng Long đã chờ sẵn từ lâu. Thấy lại má nó sau bao nhiêu năm, tôi hơi chưng hửng vì bà không cao lớn như trong trí nhớ của tôi. Bà thấp hơn và cũng ốm hơn bà xã tôi một chút, nhưng làn da bà thì vẫn trắng mịn như ký ức mơ hồ của tôi. Má Long trẻ hơn má vợ tôi chừng 4-5 tuổi. Tóc bà đã hoa râm, có lẽ vì bà cực khổ hơn má vợ tôi, nhưng má Long vẫn còn phảng phất nét đẹp thời son sắc. Vì biết có khách đến nhà nên bà trang điểm kỹ lưỡng và đeo chuỗi ngọc xanh rất lịch sự. Má thằng Long nhận quà tôi cho với nét mặt thương mến. Thấy tôi cao lớn trưởng thành, bà không dám gọi tôi là con như xưa, mà chỉ gọi tên cảm ơn Phúc. Ủa, ai nào ngờ Phúc lớn lên to cao đẹp trai như vậy, còn tôi thì vẫn xưng con như ngày xưa và gọi bà bằng dì Nhung, là tên con gái của bà. Sau một chầu trà bánh, dì Nhung mời tôi và thằng Long ở lại ăn tối. Trong lúc ăn uống, tôi nhắc lại chuyện cũ, dì Nhung sáng mắt lên và trở nên nói nhiều. Nhìn đôi môi dì Nhung chuyển động, một ý tưởng hắc ám len lén vào óc tôi, mãi vẫn không tan đi. Ý niệm này làm người tôi nóng lên và dương vật phồng ra, nhưng tôi để chân dưới bàn nên không ai thấy. Khi chào từ giã dì Nhung, ý niệm ban đầu đã nhen nhúm thành một chương trình. Từ đó tôi gọi điện thoại và lại thăm dì Nhung thường xuyên. Có khi tôi chở dì đi chợ tàu mua đồ khô, khi thì đi khám bác sĩ, lúc thì trả tiền thuê nhà. Tôi làm được mấy chuyện đó vì làm công chức có nhiều thì giờ rảnh. Dì Nhung rất hài lòng vì dì không biết lái xe và chưa dành tiếng. Thằng Long thì khỏi nói, nó cảm kích ra mặt vì nó làm trong hãng xưởng, không có thì giờ lo lắng cho má nó. Cuối tuần thì vợ con thôi thúc, nó cũng chẳng có nhiều dịp lo cho má. cả hai má con thằng Long chẳng bao giờ nghĩ đến hậu ý tối thui lui của tôi. Một hôm trưa thứ bảy, tôi và thằng Long chơi quần vợt với nhau, chơi xong nó về nhà dẫn vợ con đi mua sắm. Còn tôi thì tạt qua thăm má nó, dì Nhung ra mở cửa cho tôi với cặp mắt hoen đo, vì vừa cãi nhau xong với vợ thằng Long, dì mời tôi uống nước rồi hài tội nàng dâu, có lúc xúc động quá, dì nấc lên. Nhân cơ hội tốt tôi sáp lại gần, một tay ôm eo ích dì, một tay vỗ về ve vuốt cánh tay dì, thấy dì không phản ứng gì, tôi từ từ di chuyển bàn tay lên đùi dì. Nhận thấy thái độ hơi khác thường của tôi, dì ngừng kể quay mặt nhìn tôi, miệng vẫn còn hơi mở. Nhân cơ hội, tôi ôm cổ dì, kéo mặt lại mà hôn thiệt nồng nàn say đắm. Tôi còn thè lưỡi vào miệng dì già già nữa. Sau một thoáng sững sờ, dì hôn tôi lại và nút lưỡi tôi. Nhưng bỗng nhiên dì đẩy mặt tôi ra mà nói, không được đâu Phúc, dì là má thằng Long mà. Đã sửa soạn trước, tôi trả lời, dì là má Long chứ đâu phải má Phúc, dì than, nhưng mà dì lớn hơn con nhiều quá, vả lại, lỡ thằng Long hay bà xã con biết là chết. Tôi vừa xoa bóp người dì vừa dụ khéo, làm sao mà ai biết, dì lớn nhưng mà dì còn hấp dẫn quá đi, Phúc muốn làm tình với dì ngay từ lúc đầu gặp lại dì. Không biết lối nói chuyện ngổ ngáo của tôi công hiệu hay cơn đòi hỏi sắc thịt dâng lên mà dì nghe xong vít đầu tôi xuống hôn tiếp, biết cá đã cắn mồi, tôi vội cởi nút áo dì ra. Vì dì ở nhà không mặc xú chen nên vừa lột áo dì ra là tôi thấy vú dì liền, vú dì nhỏ nhắn, vẫn chưa sệ, núm vú hồng hồng nâu nâu, đặc biệt là hai đầu vú của dì tuy ngắn, nhưng rất to, màu nâu sậm. Chịu hết nổi tôi ghé mặt sát vào vú dì vừa liếm, vừa ngậm trong miệng mút lâu lâu lại cắn nhẹ, chốc chốc tôi đổi qua vú kia, còn tay kia tôi thọc vô quần xì líp của dì mà chà, mà bóp, mà móc. Những cảm giác hoan lạc từ quá khứ xa xưa, quay về làm dì rên rỉ khoái trá, khi lồn dì bắt đầu rịn ướt tôi bế dì lên vào phòng ngủ, thấy dì khá nhẹ. Tôi bắt đầu nghĩ tới những thế chơi thích hợp mà tôi muốn thử từ lâu, quăng dì lên giường một cách khá hung bạo, tôi lột quần xì líp dì ra và tự thoát y, vừa thấy con cặc to tướng, cứng ngắt và lõ đầu của tôi, dì la lên, trời đất quỷ thân ơi, của quý Phúc như vậy làm sao dì chịu nổi, không thèm trả lời gì, tôi ra lệnh ngon lành, Nhung, bú cu anh đi. Rồi đưa thẳng cặc vào mặt dì, dì đón nhận, lấy tay vọc cặc vài cái rồi say sưa bú liếm. Tôi ngạc nhiên với tài làm tình bằng cu rất thành thạo của nàng, tôi thầm nghĩ. Mấy bà già này kinh nghiệm cùng mình ta, dì lấy tay vọc vọc cặc tôi, dùng chót lưỡi liếm quy đầu, rồi già già xuống thân cu. Một lát dì hạ miệng ra mút chặt cu tôi. Có lúc còn bú liếm bíu dái tôi nữa, lối thổi kèn điệu nghệ của dì làm tôi sướng đéo tả, tinh dịch chảy tràn trề, trong lúc đó tôi quay xuống hạ bộ dì, quan sát cái lồn đã sản xuất ra thằng bạn thân của tôi, lồn dì nho nhỏ xinh xinh, mờ u lồn cong lên, hột le nhỏ tí, hai mép dài mà thanh, thịt màu nâu đậm, lông lồn dì lơ thơ. Không rậm rạp như bà má vợ tôi, nhưng đen láy chứ không nửa trắng nửa bạc như mái tóc gì. Nhìn lồn gì, tôi khó mà tưởng tượng được thằng Long chui ra từ lỗ nhỏ xíu này. Tôi cúi mặt xuống hun hít, bú liếm, nựng nịu, mơn trớn hột le và hai mép lồn của dì. Khi tôi thọc nhón tay vào lỗ âm đạo của dì thì nàng dùng mình, rên lên khá to, thò lưỡi vào bên trong âm đạo. Tôi khám phá nước dâm gì có mùi rất kích thích khẩu vị, làm tôi ăn lồn gì thực ngon lành, vì Nhung chưa hưởng đã lâu, nên nàng không chịu nổi kỹ thuật làm tình bằng miệng của tôi, nàng vật vã, rên rỉ rồi năn nỉ, Phúc ơi, vô liền đi, dì ướt quá rồi, muốn thử sức mạnh của mình, tôi cắn tai dì nói nhỏ, bây giờ, mà còn gì cháu gì nữa. Nhung gọi Phúc bằng anh hay cưng là Phúc lấy cặc đủ liền, không chần chờ gì Nhung lập ngay lại ngay lời tôi mới nói. Phúc ơi, anh lấy cặc cứng đủ lồn em đi cưng. Tôi đứng lên, kéo người Nhung dậy, lấy hai tay bợ đít nàng nâng lên cho lồn Nhung ngang tầm cặc tôi. Nhung hiểu ý, lấy hai tay chống vô giường nâng người lên cho tôi đỡ tổn sức. Tôi từ từ đút con cu cứng vào trong lỗ âm đạo ướt rượt của nàng. Tuy từng trải, âm đạo của Nhung cũng còn khá nhỏ, có lẽ vì thiếu sử dụng lâu nay. Đút gần lút cắn rồi tôi bắt đầu nhấp tới nhấp lui, ban đầu còn chậm nhẹ và cạn, sau càng lúc càng nhanh mạnh và sâu hơn. Trong lúc đó, mấy ngón tay tôi bóp chặt mông nàng, thỉnh thoảng tôi lại chọt vào lỗ đít nàng mà sờ móc. Lối làm tình mới lạ, vũ bão cũng như gương mặt thèm muốn của tôi mang Nhung vào một thế giới mới, một thế giới mà lạc thú nhục dục làm nàng mất hoàn toàn kiểm soát lý trí. Nàng oan oại người tuôn tràn dâm thủy và không ngớt rên la, trời ơi sao Phúc làm Nhung sướng thế này, trời ơi chơi đã quá, Phúc ơi đút vô sâu nữa anh ơi, em sắp tới rồi. Nhìn bộ mặt dâm đãng với mái tóc muối tiêu, nghe những ngôn từ buông thả và nhìn thấy cặc mình ra vô trong lồn má bạn, tôi biết không tự kềm chế được bao lâu nữa. Tôi ấn cu thực sâu và cố đè lên hột le Nhung, chịu đời hổng thấu. Nhung thét lên, Nhung tới rồi, Nhung tới rồi. Vừa nghe là tôi giật cu, phun khí đầy lồn nàng. Tinh khí của tôi tuôn ra như nước vỡ bờ, tràn ra ngoài 2 mét lồn Nhung trắng đặc. Khi cặc tôi ngừng giật, tôi nhấc Nhung lên nút lưỡi, nét mặt nàng đầy vẻ thỏa mãn của người đã đến tột đỉnh ái ân. Tôi đặt Nhung xuống nệm rồi nằm xuống nghỉ mệt. Nhung khẽ nói, Nhung thiệt không ngờ hai đứa mình lại ra như vậy. Tôi liếm tai Nhung hỏi chọc, như vậy là làm sao, là Phúc đụ Nhung đó hả? Nhung nhìn thẳng mặt tôi đáp, mà Nhung cũng không ngờ Phúc chơi hay quá, nhiều lúc Nhung sướng quá mất tự chủ luôn. Câu nói thành thiệt của bà má thằng bạn thân thỏa mãn tự ái tôi. Chợt nảy ra ý mới, tôi rủ dì Nhung đi tắm rửa, bước vô phòng tắm, vừa mở nước hoa sen là tôi đã ôm dì hun hít và xoa bóp tưng bừng, bây giờ quen ăn. Nhung nút lưỡi tôi sát giặt làm cu tôi từ từ ngỏng lên đòi ăn. Một lúc sau, sờ thấy lồn Nhung ướt đẫm, tôi ôm xốc dì lên, dựa lưng nàng vào vách phòng tắm mà đụ đứng như vụ bão. Nàng cặp chân vào người tôi, rõ ràng là trong cuộc đời Nhung chưa chơi qua thế này. Sự kích thích quá trớn làm nàng rên xiết, la hét vùng vằng. Chỉ vài phút sau là nàng thở hắt ra rồi tới. Nước dâm của Nhung trộn với tinh dịch của tôi chạy ướt đậm âm đạo nàng. Chưa thỏa, tôi xoay Nhung lại tính đụ chó kiểu đứng. Nhưng khi banh đít nàng ra, tôi thấy lỗ đít tròn tròn đen đen của nàng. Cái lỗ này trông vừa chặt vừa hấp dẫn làm tôi đổi ý. Tôi liền thò ngón tay trỏ vào âm hộ Nhung và móc nước dâm ra trà lên lỗ đít nàng. Hơi nhột, Nhung hỏi tôi làm gì vậy, không trả lời. Tôi lấy xà bông trà vào cu cho trơn rồi nhắm thẳng lỗ đít nàng mà ấn vào. Nhung la lên nhưng vẫn banh đít cho tôi vô. Thực là kỳ diệu vì đầu cu to tướng của tôi xâm nhập lỗ đít nàng một cách khá nhẹ nhàng. Đút đến đầu tôi thấy cơ đít nàng bóp chặt cặc tôi tới đó. Tôi không thể nào diễn tả hết các cảm giác sướng khoái khi vô cái lỗ rất đặc biệt này. Trong khi đó, tôi móc hai ngón tay trái vào trong lồn Nhung, còn tay phải vân vê hột le nàng. Đã quá, Nhung rên rỉ và quay lại hôn môi tôi. Chỉ sau vài phút là tôi sướng chịu hết nổi, bắn phụt tinh vào trong lỗ đít nàng. Cũng một lúc Nhung cũng gào lên và đến lần thứ ba. Sau buổi ái ân nồng cháy đó, dì Nhung không rời tôi ra được. Gần như ngày nào dì cũng gọi điện thoại vô sở giờ ăn trưa dụ tôi lại đụ. Hôm nào tôi không tới được là dì ra vô đứng ngồi không yên. Dì rất chiều tôi nên tôi muốn chơi kiểu nào thế nọ, dì cũng bằng lòng hết, miễn là tôi đến nhà dì thường xuyên. mà làm như gì cũng muốn tận hưởng những cảm giác hoan lạc mà dì thiếu vắng từ nhiều năm nay, và trước khi cơ thể dì không còn cho phép khi ra ngoài, thỉnh thoảng Nhung cho tôi dùng tay đụng lồn nàng. Nhất là khi xem cine hay đi xe lửa ngầm lúc tối khuya. Một hôm, coi chung video khiêu dâm, tôi hứng quá đè Nhung ra đụng ba cú liên tiếp vào lỗ miệng, lồn và đít của nàng. Lỗ nào tôi cũng xịt tinh. Thực là mấy cú đụng để đời, không ai nghi ngờ gì hết, vì dì Nhung và tôi đóng kịch rất khéo, thằng Long không hay biết gì cả. Tuy rằng có lần tụi tôi vừa mần nhau xong thì nó đến. Cứ gặp tôi là nó cảm ơn lia lịa, mặc dù chính tôi phải cảm ơn nó vì nhờ gặp nó mà tôi mới cơm no bò cưỡi như vậy. Bà má vợ tôi biết tôi yếu sức đi, nhưng làm sao mà bà biết chuyện gì Nhung. Bà tưởng tôi hết sức vì phục vụ cho bà nên hay chịu khó nấu mấy món ăn bổ dương cho ba vợ tôi, rồi mời tôi đớp luôn. Còn bà xã tôi thì tưởng tôi yếu sức vì áp lực việc làm trong sở. Bà cho tôi xuống cấp, mỗi tuần chỉ đòi hưởng một cú,